Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Data Feminism là sách nghiên cứu và phê bình về dữ liệu do Catherine D'Ignazio và Lauren Klein đồng tác giả, xuất bản bởi MIT Press. Cuốn sách đặt câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng có ảnh hưởng lớn. Ai có quyền thu thập dữ liệu? Ai được đại diện trong dữ liệu? Ai diễn giải chúng? Và ai phải chịu hậu quả từ các quyết định dựa trên dữ liệu? Thay vì xem dữ liệu là bằng chứng trung tính, tác giả tiếp cận nó như một dạng quyền lực luôn gắn với các thiết chế, nguồn lực và bất bình đẳng xã hội. Khung tư duy của sách dựa trên nữ quyền liên ngành, nghĩa là không tách riêng giới tính khỏi chủng tộc, giai cấp, năng lực, địa vị công dân và các trục chênh lệch khác. Data Feminism vừa giải thích lịch sử, chính trị của việc tạo lập tri thức bằng số liệu, vừa hướng đến thực hành, đặc biệt trong khoa học dữ liệu và trực quan hóa. Mục đích không phải phủ nhận giá trị của dữ liệu, mà là yêu cầu dùng dữ liệu có trách nhiệm, minh bạch và công bằng hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, dữ liệu không trung tính, vì mọi giai đoạn đều chứa quan hệ quyền lực. Luận điểm nền tảng của Data Feminism là dữ liệu không tự xuất hiện như những sự thật khách quan. Trước khi có một bảng số liệu hay mô hình dự báo, ai đó phải quyết định vấn đề nào đáng được đo lường, nhóm người nào được tính đến, biến số nào được giữ lại và tiêu chuẩn nào được dùng để phân loại. Những lựa chọn này thường phản ánh ưu tiên của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, phòng thí nghiệm hoặc nền tảng công nghệ có nguồn lực để thu thập dữ liệu. Vì vậy, vẻ ngoài chính xác của con số có thể che lấp việc một số trải nghiệm không hề được ghi nhận. Tác giả không lập luận rằng mọi dữ liệu đều sai hoặc không thể sử dụng. Điểm quan trọng hơn là người đọc và người làm dữ liệu phải xem xét điều kiện tạo ra dữ liệu thay vì chỉ đánh giá kết quả cuối cùng. Cách tiếp cận này thay đổi câu hỏi từ dữ liệu nói gì sang dữ liệu được tạo ra cho ai, bởi ai, và nhằm phục vụ mục tiêu nào. Nó cũng giúp nhận ra rằng các quyết định kỹ thuật như thiết kế biểu mẫu, đặt ngưỡng phân loại hay xử lý giá trị thiếu, đồng thời là quyết định xã hội. Khi quyền lực được nhìn thấy rõ hơn, việc kiểm tra dữ liệu mới có thể vượt khỏi thao tác thuần túy về độ chính xác hay hiệu năng. Thứ hai, nữ quyền liên ngành mở rộng đối tượng được nhìn thấy trong dữ liệu. Data Feminism sử dụng nữ quyền liên ngành để tránh một cách hiểu đơn giản rằng bất bình đẳng dữ liệu chỉ liên quan đến phụ nữ nói chung. Khung này nhấn mạnh rằng trải nghiệm của một người chịu tác động đồng thời bởi nhiều cấu trúc như giới, chủng tộc, giai cấp, tình trạng khuyết tật, tuổi tác hay địa vị di cư. Nếu dữ liệu gom các khác biệt đó vào những nhóm quá rộng, kết quả có thể tạo ra một bức tranh trung bình thuận tiện nhưng không phản ánh nhóm đang chịu thiệt thòi nặng nhất. Điều này đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực như y tế, an sinh, lao động, an toàn công cộng và công nghệ tự động hóa, nơi phân loại dữ liệu có thể tác động trực tiếp đến việc phân bổ hỗ trợ hoặc giám sát. Các tác giả cũng nhấn mạnh, tri thức của cộng đồng không phải vật liệu phụ để bổ sung sau cùng. Những người sống trong hoàn cảnh được nghiên cứu thường hiểu các lỗ hổng của dữ liệu chính thức, ngôn ngữ phân loại và hậu quả thực tế của chính sách. Bởi vậy, sự tham gia cần diễn ra từ lúc xác định vấn đề, không chỉ ở giai đoạn xin phản hồi cho một sản phẩm đã hoàn tất. Khung liên ngành làm cho việc phân tích cụ thể hơn vì nó buộc người làm dữ liệu hỏi nhóm nào đang bị gộp chung, bị loại trừ hoặc bị mô tả sai. Đây là điều kiện để công bằng không dừng ở một khẩu hiệu đại diện bề mặt. Thứ ba, phản biện dữ liệu thiếu vắng thay vì coi khoảng trống là sự vô nghĩa. Một đóng góp rõ nét của cuốn sách là yêu cầu xem xét dữ liệu thiếu vắng như một vấn đề chính trị. Không có số liệu về một hiện tượng không đồng nghĩa hiện tượng ấy không tồn tại, không quan trọng hoặc không thể nhận biết. Nhiều công việc chăm sóc, bạo lực, rủi ro sức khỏe và tổn thất trong đời sống cộng đồng từng không được đo lường đầy đủ vì các hệ thống ghi nhận không được thiết kế để nhìn thấy chúng. Data Feminism khuyến khích người đọc truy ngược từ khoảng trống đó đến câu hỏi về trách nhiệm, năng lực và động cơ của tổ chức thu thập dữ liệu. Ai có lợi khi một vấn đề không được đếm? Ai gặp nguy hiểm nếu việc ghi nhận được mở rộng và việc thu thập thêm có thể tạo ra giám sát hay tổn hại mới cho cộng đồng nào? Vì thế, giải pháp không đơn giản là thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt. Các tác giả đề nghị cân nhắc cả quyền riêng tư, sự đồng thuận và quyền kiểm soát của những người được mô tả bằng dữ liệu. Một bộ dữ liệu đầy đủ hơn về mặt thống kê vẫn có thể bất công nếu nó được tạo ra bằng cưỡng ép hoặc được dùng ngoài mục đích ban đầu. Cách nhìn này giúp tránh hai cực đoan. Một bên tin rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết bằng nhiều dữ liệu hơn, bên kia coi mọi hoạt động thu thập dữ liệu đều đáng ngờ như nhau. Trọng tâm là đánh giá quan hệ giữa sự hiện diện, sự im lặng và quyền lực. Thứ tư, trực quan hóa dữ liệu cần làm rõ bối cảnh, không chỉ tạo ấn tượng thuyết phục. Cuốn sách dành sự chú ý đáng kể cho trực quan hóa bởi biểu đồ và bản đồ thường tạo cảm giác khách quan rất mạnh. Một hình ảnh dễ hiểu có thể giúp công chúng tiếp cận vấn đề phức tạp, nhưng cũng có thể dẫn họ đến kết luận sai nếu lựa chọn thước đo, tỷ lệ hay đơn vị địa lý không được giải thích. Ví dụ, bản đồ tô màu theo tổng số ca có thể khiến khu vực đông dân trông nghiêm trọng hơn khu vực ít dân, ngay cả khi tỷ lệ trên dân số cho thấy một bức tranh khác. Vấn đề không nằm ở riêng loại bản đồ này, mà ở việc người thiết kế có cho người xem đủ bối cảnh để hiểu giới hạn của so sánh hay không. Data Feminism phản đối quan niệm coi thiết kế chỉ là lớp trang trí đặt lên dữ liệu đã hoàn chỉnh. Màu sắc nhãn, phạm vi hiển thị, câu chú thích và cách kể chuyện đều hướng sự chú ý của người xem, vì thế đều có hệ quả đạo đức. Một trực quan hóa có trách nhiệm cần nêu rõ nguồn dữ liệu, cách tính, điều chưa biết và những nhóm có thể bị che khuất. Sách cũng thúc đẩy việc lắng nghe đối tượng bị dữ liệu nói về để kiểm tra xem biểu diễn có làm đơn giản hóa, định kiến hóa hay gây nguy cơ cho họ không. Tiêu chuẩn tốt không chỉ là đẹp hoặc dễ lan truyền, mà là giúp người xem suy luận thận trọng và có căn cứ. Cuối cùng, từ huyền thoại cá nhân xuất chúng đến thực hành tri thức mang tính tập thể. Data Feminism cũng phê phán câu chuyện quen thuộc về nhà khoa học dữ liệu hoặc chuyên gia kỹ thuật như một cá nhân xuất chúng, độc lập tạo ra lời giải bằng năng lực riêng. Câu chuyện này che đi lao động tập thể phía sau dữ liệu, từ người khảo sát, nhập liệu, làm sạch dữ liệu, duy trì hạ tầng, đến cộng đồng cung cấp thông tin và những người bị tác động bởi kết quả. Nó còn làm suy yếu trách nhiệm của tổ chức vì sai sót dễ bị quy về một quyết định cá nhân thay vì quy trình, ngân sách, mục tiêu kinh doanh và cấu trúc quản trị. Thay vào đó, các tác giả đề cao tri thức đặt trong bối cảnh, hợp tác và có trách nhiệm giải trình. Điều này không có nghĩa mọi quyết định đều phải đạt đồng thuận tuyệt đối hoặc chuyên môn kỹ thuật không còn quan trọng. Nó có nghĩa chuyên môn cần được thực hành cùng với sự khiêm tốn về giới hạn của dữ liệu và sự cởi mở trước các loại hiểu biết khác. Trong công việc thực tế, cách tiếp cận này dẫn đến những câu hỏi cụ thể như ai được tham gia xác định mục tiêu, ai có quyền phản đối cách sử dụng dữ liệu và ai có thể yêu cầu sửa sai khi hệ thống gây tổn hại. Sự chuyển hướng từ cá nhân sang tập thể làm rõ rằng công bằng dữ liệu không thể chỉ được giải quyết bằng một mô hình tốt hơn. Nó cần thay đổi cách nhóm làm việc, cách chia sẻ quyền quyết định và cách đánh giá thành công của dự án. Kết luận, Data Feminism phù hợp với người làm phân tích dữ liệu, thiết kế trực quan hóa, nghiên cứu xã hội, báo chí, giáo dục, chính sách công và quản trị công nghệ. Sách cũng hữu ích cho độc giả không chuyên muốn hiểu vì sao một biểu đồ, hệ thống xếp hạng hay mô hình tự động có thể ảnh hưởng đến đời sống theo những cách không hề trung tính. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở bộ câu hỏi mà nó rèn luyện. Trước một tập dữ liệu hoặc sản phẩm phân tích, người đọc có thể xem xét nguồn gốc, nhóm bị bỏ sót, giả định phân loại, bối cảnh trình bày và cơ chế chịu trách nhiệm. Đây không phải công thức kỹ thuật để tạo ra một đáp án duy nhất, mà là kỷ luật tư duy giúp nhận ra những vấn đề mà quy trình thông thường dễ bỏ qua. Về mặt trí tuệ, sách nối lĩnh vực dữ liệu với lịch sử nữ quyền, nghiên cứu chủng tộc, lý thuyết quyền lực và kinh nghiệm của các cộng đồng, thay vì xem khoa học dữ liệu là một miền tách biệt. So với nhiều sách về đạo đức dữ liệu chủ yếu tập trung vào quyền riêng tư, thiên lệch, thuật toán hoặc nguyên tắc quản trị, Data Feminism nổi bật vì xem toàn bộ vòng đời dữ liệu, từ việc quyết định điều gì đáng đếm đến cách biểu diễn và hành động theo kết quả. Lập trường của sách không chống dữ liệu cũng không hài lòng với các lời kêu gọi đạo đức chung chung. Nó đòi hỏi thay đổi cách đặt vấn đề, phân chia quyền lực và công nhận tri thức, nên đặc biệt có giá trị cho người muốn biến phê bình thành thực hành có trách nhiệm hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Catherine DN039, Ignazio, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!